cái của lễ thú ân là tùy vào cái lúc nào cái người ta thích dâng thì dâng, cái người người muốn dâng họ có tấm lòng thì họ dâng, không không bắt buộc. Là cái của lễ thú ân là của lễ mà người ta cái người dâng đi khi họ muốn cảm tạ Chúa về điều gì đấy, hay họ muốn hứa nguyện với Chúa điều gì đấy, hay họ muốn tự nguyện tình nguyện làm cái gì đấy. Thì cái, riêng cái của lễ thú ân này tôi đã nói là nó có một cái đặc tính khác với các của lễ khác là gì ạ? Đó là sau khi dâng xong thì thầy tế lễ sẽ cùng, tức là tất cả sẽ được ăn, cả hội chúng cũng được ăn cái phần của lễ đấy ạ. Thì cái của lễ thú ân này là của lễ mà được dâng cuối cùng sau khi dâng các loại của lễ khác rồi mới đến của lễ này. Ngay cả khi mà cái lễ phong chức cho thầy tế lễ cả thượng phẩm thì cũng sau khi dâng tất cả các thể loại của lễ rồi thì cuối cùng mới dâng của lễ thú ân này. Một phần sẽ được dâng thiêu lên để làm vui lòng Đức Chúa Trời. Còn một phần là các thầy tế lễ sẽ ăn ạ. Còn một phần là những người dâng cái của lễ này đều ăn và tất cả cùng ăn với nhau. Cho nên là có thể nói là cái của lễ thú ân, cái của lễ thú ân này là một cái loại mà như kiểu là khi mà dâng cái của lễ này thì dân sự ra như kiểu mở hội ở tại cái hội mạc đấy ạ. Cả Đức Chúa Trời lẫn các thầy tế lễ lẫn người dân của lễ này, tất cả đều tham dự như một cái buổi lễ hội ạ. Thì cái nghĩa của cái tiệc thánh nó cũng có ý nghĩa. Theo tôi nghĩ là đối với chúng ta thì cái của lễ thú ân này nó có vai trò khá là. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các của lễ đều có một cái mục đích và cái ý nghĩa cuối cùng là gì ạ? Đó là để làm cho mọi người đều hòa thuận với nhau và giúp chúng ta hòa thuận lại mối quan hệ với Đức Chúa Trời này và cũng phục hồi mối quan hệ với con người với nhau. Cái điều răn lớn nhất mà Chúa Giêsu nói là chỉ có hai thứ lớn nhất là gì? Yêu Đức Chúa Trời và yêu người lân cận như mình. Cái nội dung của lễ thú ân này nó cũng bao gồm ở trong. Và người ta phải dâng cái gì mà không có tì vết. Nhưng mà riêng cái của lễ thú ân này ấy, thì lại có thể dâng cả bò đực hoặc bò cái được, hay là lại dâng cả giống đực giống cái đều được, không bị quan không phải là mỗi giống đực như các của lễ khác. Và họ phải dâng ở đâu ạ? Trước cửa hội mạc, tức là ý nói là gì? Đó là dâng trước mặt Đức Giê-hô-va, vì hội mạc là nơi ngự của Đức Trời. Họ dâng trước mặt Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời cũng từ trên nhìn xuống là Ngài cũng ở cùng với họ, cùng chung vui với họ. Ví dụ này nhá, ví dụ bây giờ tôi dạy các bạn, tôi rất là vui, tôi thích các bạn lắm mà tôi đãi các bạn một bữa chẳng hạn. Các bạn có thích không ạ? Vui không? Có mà, vui quá đấy ạ.
어제 저희가 과일을 먹었어요.
혹과 그 혹과 또 내가 한화 과자 진짜 các bạn tiếp đãi tôi.
저희가 이 말씀을 배운 것이 너무 즐겁고 우리가 자원해서 헌금을 해서 그것으로 과일을 나눈 것이죠.
그러니까 vì chúng ta rất là yêu mến việc học lời Chúa, rất vui vì được học lời Chúa với nhau, cho nên chúng ta cũng tình nguyện, có những tấm lòng tự nguyện đã chuẩn bị đồ ăn đấy nhẹ đến mang đến cho mọi người cùng ăn để chia vui cùng nhau.
어제 우리가 기쁨으로 먹었잖아요.
그 chúng ta đã ăn uống một cách rất là vui mừng bên nhau đúng không ạ?
성 만찬이 그런 것이 되어야지.
Cái lễ tiệc thánh cũng hàm ý là chúng ta phải luôn vui mừng như thế.
성 만찬에는 그런 의미가 있어요.
Thì tôi sẽ nói về ý nghĩa của lễ tiệc thánh một chút.
예수님께서 만찬을 통해서 본인을 어떻게 기억해야 되는지를 가르쳐 주신.
아, 네. Về bản chất thì thông qua lễ tiệc thánh, Đức Chúa Giêsu sẽ dạy cho mọi người chúng ta biết về thực chất làm nào để nhớ đến Ngài.
성 만찬이 지금처럼 기념하는 것처럼 빵으로 하고.
Thực ra là về nghĩa nguyên bản của lễ tiệc thánh nó không phải là phải có cái bánh để chia nhau rồi mỗi người ăn một miếng nghe cùng ấy, thế không phải đâu, mà tất cả ngồi cùng ăn cùng với nhau, mang cái điều lớn hơn là tất cả cùng chia nhau đồ, tức là cùng ngồi chung vui với nhau ạ. Tức là cái món ăn, cái đồ ăn ở trong lễ tiệc thánh đó nó có ý nghĩa gì với mỗi chúng ta? Chúng ta có thể sống mà không ăn được không ạ? Con người phải ăn thì mới sống được đúng không ạ?
우리에게 살과 피가 되고 에너지가 돼요.
Thì cái đồ mà chúng ta ăn vào trong người nó sẽ trở thành huyết, trở thành máu cho chúng ta và trở thành thịt, da thịt của chúng ta.
예수님은 떡을 떼주면서
như thế khi Chúa Giêsu bẻ miếng bánh ra và chúng ta đây là thịt của ta.
소주를 따르면서 이건 내
và Ngài rót rượu nho và Ngài nói đây là huyết của ta.
여러분 예수님 자신이 말씀이시죠.
Thì chúng ta phải biết rằng là bản thân Chúa Giêsu chính là lời của Ngài rồi đúng không ạ? Là ngôi lời rồi đúng không ạ?
말씀이 성육신 된 거잖아요.
Bởi vì ạ, chính ngôi lời, tức là chính Chúa Giêsu đã trở thành thuộc thành nhục thể, thành xác thịt cho chúng ta đúng không
ạ?
Và Chúa chia bánh như vậy, giờ Chúa nói đây là huyết thịt ta và huyết ta, có nghĩa là việc đó chúng ta ăn chính Chúa Giêsu, ăn chính sự sống đấy ạ. Thì nói một nghĩa sâu sắc hơn của lễ thực thánh đó gì ạ? Chúng ta sẽ luôn phải ăn thịt Chúa và uống huyết Chúa thì mới có thể sống được. Và phải, tức là chúng ta phải ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời, ăn nuốt ngôi lời, ăn lời của Chúa, bởi vì lời Chúa sẽ trở thành sự sống của chúng ta. Chính vì thế Chúa mới bảo chúng ta hãy ăn chính Ngài, như kiểu chúng ta ăn đồ ăn thường ngày để nó duy trì sự sống cho thể chất của chúng ta vậy. Cho nên là mỗi khi Chúa hay là đồng ăn cùng với chúng ta thì Chúa luôn nhớ là nhắc chúng ta là hãy nhớ lời ta đã phán cùng các ngươi.
여러분 먹는 것도 중요하지만 더 중요한 건 예수님의 말씀을 기억하는 게 훨씬 더 중요해요.
Cho nên là cái việc khi chúng ta ngồi lại ăn cùng với nhau, thông công với nhau, điều đấy cũng quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất là hãy gì? Hãy nhớ lời Chúa phán với mình ạ.
그런데 고린도 교회가 그러지 못했어요.
Nhưng mà vấn đề là hội thánh Corinto đã không thể làm được như thế.
이 성만찬에 문제가 있었죠.
Hội thánh họ đã có vấn đề khi mà tổ chức tiệc thánh thì đã có vấn đề xảy ra.
예배를 저녁에 드렸는데 일찍 온 사람들이 식사를 다 해버리는 거예요.
네, 아. Buổi, tức là buổi thờ phượng của hội thánh Corinto sẽ tiến hành vào buổi tối, nhưng mà những người nào đến trước thì đói quá, nói chung là ăn từ nhà đến rồi mới đến, kiểu là đáng lẽ phải thông công sau giờ thờ phượng nhưng mà họ lại ăn trước rồi đến. Tức là họ đến thì ăn trước luôn cái bữa mà dành cho bữa thông công về sau ấy, nhưng cái người đến bữa đến sau thì hết đồ ăn rồi, không còn gì để ăn cả. Cho nên là xảy ra tranh cãi về vấn đề ai ăn trước ăn sau.
일찍 가서 먹는 사람들은 부자였겠죠.
Thường là những người mà đến sớm mà ăn trước thì thường là người giàu, kiểu là có bọn giàu có thì nó không cần bận rộn lắm nên phải đến sớm. Tại vì họ tự bỏ tiền,
bởi vì
họ đã nghĩ là mình bỏ tiền túi dâng hiến của mình thì mình cũng đến trước ăn trước, đấy là đúng phần đấy, kiểu thế. Còn là những người đến muộn thường là đi làm về muộn hay là lao động ấy. Thì vậy thì họ sẽ cảm thấy ngon lòng bức bối thế nào khi mình nhìn thấy những người kia được cái hưởng trước.
그래서 그 문제 가운데 사도 바울이 그냥 밥을 이렇게 먹지 말고 그냥 기념할 정도로만.
Cho nên là trước đó Paulo thấy cái tình trạng như vậy và ông đã khuyên rằng là thế vậy thì đừng có tổ chức ăn uống thông công kiểu mang tính chỉ là ăn uống thôi, mà ấy chỉ thì làm thuận qua cho nó có mang tính kỷ niệm thôi, chứ đừng có làm ăn uống kiểu.
예수님이 그리고 예수님이 하신 그 말씀, 이 성경 말씀이 우리에게 얼마나 중요한지만 알면 되는 거잖아요.
Đó là gì ạ? Chúng ta chỉ cần làm đến cái mức độ mà làm nào để chúng ta nhớ được là lời Chúa nói gì là được, chứ đừng có quá về hình thức.
성만찬을 그걸 기억하라고 줬는데.
Đức Chúa Giêsu đã phán là hãy làm lễ tiệc thánh để tưởng nhớ thôi, để chỉ để nhớ đến ngày kỷ niệm cái điều đấy thôi ạ.
배부르다고 배고프다고.
Nhưng mà lại dẫn ra cái sự tranh cãi là người no bụng, người thì đói bụng như thế thì.
안 되죠.
Thì thà đừng làm còn hơn, đúng không?
그래서 기념하라고.
Nên là Phaolô mới nói là Chúa Giêsu nói là hãy làm để tưởng nhớ kỷ niệm thôi, để nhớ ta. Đó là gì? Tưởng làm mang tính chất là ý nghĩa. Thì cái của lễ thù ân này nó có nghĩa là như thế ạ.
Chắc là. 나누는 거죠. 그래서 화목제가 그 화목제를 드린 날 다 먹어야 돼요.
Đó là gì ạ? Của thù ân tức là phải chia sẻ. Có cái gì có thì chia sẻ cho nhau cùng ăn, và chia sẻ và cái của lễ thù ân này bản chất nó là gì? Nó đem lại cái sự hòa thuận.
남기면 안 돼요.
Và phải ăn hết cái đồ ăn đấy, không được để lại, đã là chia nhau ăn thì phải hết ạ.
Số hôm nay không có sao vậy?
Ví dụ họ bắt được một con bò rất to, dâng một con bò to thế.
Cái này thà bao nhiêu người, mấy người thì bao
nhiêu? Nếu mà một lần dâng mà muốn ăn hết thì phải bao nhiêu người đến mới ăn hết nổi một cái con bò thế ạ? Phải đến nhiều, phải nhiều người thì mới ăn hết một con bò.
Cái
này là chắc chắn là tất cả đa phần mọi người đều đến để cùng ăn sự kiện như cái lễ hội đúng không?
Ý 제사를 얘기하고 화목제를 얘기하고 번제 소제 화목제 그다음에 아래는 이제 속죄제 속건제가 나와요.
나 nhớ là ban đầu thì có ba cái của lễ, là của lễ thiêu, của lễ chay và của lễ thú ân xuất hiện trước. Nhưng về sau thì xuất hiện hai cái loại của lễ là gì ạ? Của lễ chuộc tội phạm vì lầm lỡ và các chuộc mắc lỗi ạ, của lễ chuộc.
그 사이에 명령 하나가 딱 들어가요.
Nhưng mà giữa hai cái loại của lễ này thì lại có một cái mệnh lệnh được viết hết ở giữa, được chèn vào ở giữa.
3장 17절이에요.
Trong đoạn 3 câu 17 ạ. Có một cái mạng lệnh, chúng ta cùng tìm đọc Lê Vi Ký đoạn 3 câu 17. Chúng ta cùng đọc ạ, 2, 3. Ấy, đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là huyết. Đây là lời Chúa phán với dân sự, cấm được ăn mỡ hoặc là huyết.
기름은 하나님 거고요.
Vì mỡ sẽ thuộc về Đức Chúa Trời.
생명이 있어요.
Và máu huyết là gì ạ? Là thể hiện cho sự sống ạ.
피체 먹으면 안 돼요. 그런데 이렇게 얘기해요. 모든 처소에서라도.
Tức là Chúa nói là ở, nhưng mà phải giữ ở nơi nào, tức ở mọi nơi, bất kể ở chỗ nào cũng thế.
그러니까 모든 처소에서 어느 곳에서나 모든 처소면 어느 곳에서나 주의할 거라는 얘기예요.
Tức là Chúa muốn nói là dù các ngươi đang đặt ở đâu thì cũng phải luôn chú ý đến cái điều này. Đừng có ăn lén ăn lút kiểu ăn kiểu giấu Chúa ăn.
혼자 몰래 기름 맛있다고 떠먹고.
Hay là thấy là định ăn một mình thôi, thấy mỡ ngon thiêu đốt nên là ăn hoặc là.
Đó
là ăn cắp của Đức Chúa Trời đấy.
이 피는 생명 있고 사람을 정결하게 하는 건데.
Còn huyết thì là tượng trưng cho sự sống và giúp cho con người được thanh sạch ạ.
그 외에 다른 것을 쓰지.
Và Chúa nói là ngoài những cái ngoài huyết và mỡ ra thì có thể dùng các thứ khác được ăn được. Và Chúa chỉ nhấn mạnh là chớ có dùng mỡ và huyết thôi. Tiếp theo là đến của lễ chuộc tội phạm vì lầm lỡ, tên cũng rất là dài, khó hiểu. Tôi đã nói gì ạ? Của lễ thiêu là cái của lễ mà như kiểu nó làm che đậy, che khuất lại, làm dịu cái cơn thạnh nộ của Đức Trời đúng không ạ?
이 속죄제는 죄를 깨끗이 해 주는 거예요.
Còn cái của lễ chuộc mà ai phạm tội mà phải dùng cái của lễ này để gọi là của lễ chuộc tội thì là để giúp cho làm sạch tội ạ.
번제는 하나님의 진노를 사그렇게 한다면
nếu mà nói rằng của lễ thiêu làm dịu lại cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời thì
속죄제는 그 사람이 지은 죄를 사해 주는 데 있어요.
Thì cái của lễ chuộc tội phạm vì lầm lỡ này sẽ đem lại sẽ xóa sạch tội lỗi cho cái người phạm tội ạ.
그래서 번제는 동물의 중요한 순으로 나와요. 그러니까 동물이 크기 순 이런 식으로 나와요.
Cho nên là riêng cái của lễ cái con sinh tế để dâng cho của lễ thiêu ấy, nó sẽ là những cái con mang tính rất là khá là lớn như là dê, bò, chiên và
제물이 타서 하나님의 기름을 좋게 하는 거기 때문에 그래요.
Vì sao lại phải dâng những cái con như này? Bởi vì sao? Nó sẽ khi mà nó được thiêu thì nó sẽ có mùi thơm ạ. Dâng cho Chúa được cái mùi.
근데 속죄제는 사람의 중요한 순으로 나와요. 사람이 중요한.
근데 của lễ phạm tội và chuộc về lầm lỡ thì là những cái con mà nó thế nào nhỉ?
먼저는 제사장이고 그다음에는 이스라엘 온 회중 사람들이고 그리고 족장이고 제사장 회중 온 회중
còn cái của lễ chuộc tội lầm sao có nhớ chuộc tội
tất cả hội chúng này trưởng này và bình
vâng,
dân
em biết tất cả đối tượng như thầy tế lễ hay là dân toàn dân hội chúng Israel hoặc là tộc các tộc trưởng hoặc là từng các người phàm dân những người bình dân thì đều dâng cái của lễ này
이 속죄제에서는요 이 제사장하고 이스라엘 온 회중 이 두 사람 이 두 그룹을 속죄하는 제사가 굉장히 중요해요. 이 제사장을 속죄하는 거하고 이스라엘 온 회중을 속죄하는 것이 가장 중요해요.
Thì có thể nói là cái của lễ mà dâng để chuộc tội cho thầy tế lễ tức là khi thầy tế lễ phạm tội hay là toàn dân Israel phạm tội mà cái của lễ được dâng thay cho họ đấy là cái cuộc cắt của lễ rất quan trọng.
제사 드리는 법을 보면 알 수 있어요.
Chúng ta có thể biết được điều này thông qua cái luật dâng của tế lễ.
족장하고 평민은 그냥 이스라엘 중에 한 사람이죠.
그러니까 cái đối tượng như là tộc trưởng hay là dân thường thì chỉ là một cái người không không có đóng vai trò thì quá là quan trọng trong xã hội.
이 두 그룹이 제사 드릴 땐 제단의 뿔에만 그 피를 바르고 피를 제단 밑에 쏟아요.
Thì những cái người tộc trưởng hay dân thường phạm tội thì hình thức dâng rất là đơn giản đấy ạ. Chỉ giải huyết lên trên bàn thờ, cứ giải huyết ra là xong ạ.
그래서 제사 드리는 법이 간단하죠. 짧아요.
Cho nên cái cách dâng của lễ này nó rất là đơn giản và rất ngắn.
근데 이 두 그룹은 제사장하고 이스라엘 온 회중 굉장히 길죠.
Nhưng mà các bạn thấy là cái luật dâng cho đối tượng là người phạm tội là thầy tế lễ và dân đấy ạ. Toàn hội chúng tức là mang tính là tội của tổng thể cả tập thể tội tập thể và của thầy tế lễ thì là cái nghi lễ rất là dài.
이들보다 훨씬 더 많은 걸 해요.
Và phải cái nghi lễ làm nhiều bước hơn so với tội của thường dân hay là tội của tộc trưởng.
피를 제단 뿔에만 바르는 것이 아니라 피를 가지고 회막으로 들어가요.
아, 뜻 안에 tức là cái huyết đó không phải là chỉ được giải như kiểu là cái huyết đơn giản là chỉ giải huyết kia như kia mà ma sẽ mang huyết đó vào trong hội mạc cả.
휘장 앞으로 가서 휘장 앞에 피를 일곱 번 뿌려요.
맞아요. Mà sẽ đi đến trước cái màn chắn trước cửa nơi chí thánh ạ. Phải dày huyết lên trên cái màn che đấy ạ, tấm màn đấy ạ.
그리고 모든 기름을 떼어내서 태우고 나머지 고기를요. 전부 진영 바깥으로 가서 태워요.
맞아요. Sẽ rớt tất cả cái mỡ ạ, tức là sẽ lọc tất cả các cái mỡ của cái con sinh nó ra và thiêu mỡ đi. còn vứt tất cả thịt và các phần còn thừa ra ngoài trại quân ạ.
다른 제물은 이 번제단에서 태웠잖아요.
Thường là các của lễ thiêu khác thì là thiêu hết đúng không ạ? Thiêu mà dâng làm.
그런데 제사장하고 이 이스라엘 회중은 회중의 죄는요 제물까지도 밖에 가서 태워요.
Nhưng mà vấn đề là sao ạ? Nhưng mà khi mà thầy tế lễ phạm tội hay là tội mà cả dân chúng cùng phạm tội như nhau ấy, như thế cùng một tội của toàn dân thì là cái của lễ này nó không phải được thiêu tất cả đâu mà nó chỉ thiêu mỡ bên trong, còn lại tất cả những cái của còn lại sẽ được ra ngoài thiêu bên ngoài trại quân cơ.
이게 성소고.
Đây là
이게
nơi,
진영이에요.
Nơi thánh và
이 성소.
Nơi thánh ạ. Vâng, đền thánh, đền tạm đấy ạ, đền tạm.
성막이고 이게 진영이에요. 이스라엘이 모여 사는 곳.
Đây là gọi là trại quân, là nơi mà dân Israel bao quanh ấy ạ.
이 바깥에 가서 태우래요.
그러니까 phải mang ra ngoài nơi thánh, nơi đền tạm, ngoài đền tạm để thiêu cái đấy ạ.
의미가 있겠죠.
Thì nó sẽ có ý nghĩa thế này.
제사장이 타락한다라는 건요, 그러니까 제사장에게 죄가 있다라는 것은 본인만 부정해지는 게 아니에요.
Bởi vì này, nó sẽ có ý nghĩa là cái của lễ này là chuộc tội cho thầy tế lễ đúng không ạ? Tức là thầy tế lễ đã bại hoại, sa ngã và phạm tội thì cái tội này không phải là chỉ ảnh mỗi có ảnh hưởng đến mỗi thầy tế lễ đâu ạ.
하나님께서 임재하시는 성막까지도 부정해지게 만든.
Tức là gì ạ? Khi mà thầy tế lễ phạm tội thì không chỉ mỗi bản thân thầy tế lễ ô uế mà đó là gì, đã làm ô uế cả đền thánh là nơi ngự của Đức Chúa Trời.
그래서 성소 휘장에 뿌리는 거예요.
Cho nên là gì ạ? Nên là phải giải huyết của cái con tế sinh tế đó vào cả màn ở trong trong đền tạm.
그냥 단순히 한 사람이 죄 지은 걸로는 그냥 제단 앞에서만 뿔에다 피 바르면 되지만 이스라엘 온 회중이 죄를 짓는 것은 이 성소에까지 죄가 침투해 들어오는 거예요.
Bởi vì sao? Bởi vì nếu như tội của thường dân hay là tội của tộc trưởng thì chỉ là tội của cá nhân thôi thì có thể giày huyết lên trên bàn thờ bình thường thôi. Nhưng mà riêng tội của cả hội chúng hay của thầy tế lễ thì nó ảnh hưởng, đó là làm vấy bẩn cả đền thánh, cho nên đành phải dưới huyết lên cả tấm màn che ở trong nơi thánh ạ.
제가 얘기했죠. 어제 하나님의 아들들이 노아 때 하나님의 아들들이 타락했다.
Hôm qua tôi đã nói trong kinh thánh có ghi là gì ạ? Các con trai của Đức Chúa Trời đúng không ạ? Chắc là dòng dõi của
vâng. 하나님의 심판이 왔잖아요.
Vâng. Đức Chúa Trời đã phán xét bởi vì con trai của dòng dõi, tức là các con trai Đức Chúa Trời đã phạm tội.
하나님의 아들이 아니라 하나님의 아들이에요.
Không phải là một con trai của Đức Chúa Trời mà là các con trai. Vâng. Đây là một số nhiều ấy.
제사 얘기하기 직전에 이스라엘 백성들이 타락했어.
Chúng ta phải nhớ là trước khi dâng cái trước khi của lễ này được dâng thì sao, dân Israel đã phạm tội rồi ạ.
Sinai산에서 언약 맺었는데 이 모세가 시내산에 올라가는데 아론과 그의 백성들이
họ đã phạm tội gì ạ? Đó là việc gì ạ? Khi mà Môi-se còn đang ở trên núi Sinai đúng không ạ? Thì Aaron đã cùng mọi người làm một con bò vàng ở bên dưới.
Israel 온 회중이 죄를 짓는다는 건 바로 이런
tức là cái tội mà cả hội chúng phạm, đó là kiểu tội như thế ạ, tất cả cùng hùa với nhau cùng làm tội tập thể ạ.
그때는 성소, 그러니까 하나님이 임재하시는 곳에도 문제가 생긴다.
Cho nên là khi mà tập thể dân sự phạm tội thì đó cũng có nghĩa là làm vấy bẩn ô uế cả đền thánh là nơi ngự của Đức Chúa Trời.
특히 지도자들,
đặc biệt là người lãnh đạo phạm tội.
그 그룹들이 타락하면 하나님께서 임재하시기 굉장히 힘들어.
Và khi ngay cả nếu mà cái nhóm đó phạm tội thì đã sa ngã rồi thì rất là khó để Đức Chúa Trời ngự giữa họ được nữa.
그래서 그리스도인들이 굉장히 거룩하게 살아야 되는 이유가 거기에 있어요.
Cho nên là lý do mà tại sao toàn thể dân sự, tức là nước những người thuộc về nước Đức Chúa Trời phải sống thánh khiết, thì đây là lý do đấy.
우리가 타락해 버리면 하나님께서 임재하실 자리가 없어지잖아요.
Bởi vì nếu như bản thân chúng ta còn sa ngã thì sao? Thì sẽ không có chỗ nào để Đức Chúa Trời ngự được nữa.
그래서 성소를 먼저 거룩하게 하는 거예요.
Cho nên bao giờ cũng phải giữ cho đền thánh, đền tạm được.
어떤 의미인지 아시겠죠?
Các bạn hiểu ý của tôi muốn nói đúng không ạ?
저는 공부하는 여러분들이 적인 리더의 역할을
tôi luôn nghĩ và đánh giá là các bạn là những người sẽ có vai trò là người lãnh đạo thuộc linh ạ.
여러분이 여러분에게 죄가 여러분을 통해서 공동체가 위험해져.
Tại vì nếu như các bạn bản thân các bạn cứ liên tục phạm tội và gây tội lỗi thì có thể là trước tiên nó sẽ gây nguy hiểm cho chính các bạn.
그래서 늘 하나님 말씀에 비춰서 나를 바라볼 필요가 있어요.
Luôn chúng ta luôn phải cần soi chiếu mình vào lời Chúa, tra xét mình bằng lời Chúa để sống theo lời.
내가 어떤 상태인지 알 수 있어야 된다는.
Tự kiểm điểm và nhận biết mình đang ở trong tình trạng nào.
여러분 엘리 제사장은 그걸 못했어요.
Các bạn biết là thầy tế lễ Heli đã không thể tự xét mình được.
자기가 타락해도 자기 아들들이 타락해도 그걸 막을 수가 없었어요.
그러지요. Ngay cả ông bản thân ông ấy cũng sa ngã, các con trai của mình sa ngã thì ông cũng không ngăn cản được cái điều đấy.
결국 그래서 하나님이 영광이 떠.
Đức Chúa Trời đã lìa khỏi dân sự thời đấy. Vì sao? Vì thầy tế lễ phạm tội thì bản thân cả
Samuel,
sau đó thì đến thời Samuel, chính Samuel đã phục hồi lại cái điều đấy, khiến cho gì đã hòm giao ước đã quay trở về lại và David, vua David là người làm hoàn hảo, làm hoàn thiện cái điều đấy.
여러분 어떤 우리가 리더로 서가는 데 있어서 정말 우리에게
nghĩ là những cái mục dân của lễ này nó sẽ đem lại những cái bài học và những cái chú ý lưu tâm cho chúng ta là những người có tính lãnh đạo. Chúng ta hãy
그다음에 평민들의 이 속죄제를 또 이렇게 자세히 다뤄요.
Tiếp theo là gì? Trong đây có đề cập rất chi tiết là những người bình dân, những cái thường dân sẽ được dâng của lễ chuộc tội phạm lầm, của lễ chuộc tội phạm ấy.
증인을 잘못 쓴 거.
Ví dụ là khi mà làm chứng dối, chứng sai.
부정한 것을 만져서 이제
hay là chạm tay vào những cái thứ bẩn hay là thứ ô uế ạ.
그다음에 사람의 부정에 닿았을 때.
Hay là khi mà đến gần người bị ô uế ạ.
거짓말 했을 때.
Hay là thề dối ạ.
그때 처리 방법인데.
처 lý 아.
다른 데 안 들어가는 것이 하나 있어요.
Thì có một cách xử lý mà những cái nơi mà những cách khác nó không có ạ.
잘못했다고 자복하라고 얘기하고 있어요.
Thì những cái người thường dân phạm tội thì có một điều lưu ý mà trong cái phần khác không có, đó là gì? Chính cái người phạm tội đó sẽ phải tự xưng ra tội mình đã phạm, của mình tự thú
ấy, cái kiểu tự
thú. Chú nói là hãy tự xưng ra cái sai phạm của mình.
우리 그리스도인들이 잘못 생각하는 게 있어요.
Chúng ta là cơ đốc nhân thì chúng ta thường có suy nghĩ sai lầm như này.
늘 하나님께만 회개해요.
Chúng ta thì thường lúc nào cũng chỉ ăn năn với mỗi Đức Chúa Trời, nghĩ là thế là đủ ạ. Nếu mà ví dụ mình có cãi nhau bạn nữ này chẳng hạn thì mình cũng phải nên đến trực tiếp nói chuyện với người ta, xin lỗi người ta chứ không chỉ nói với Đức Chúa Trời. Thế mới là kết thúc trọn vẹn được. Nhưng mà đấy là quyết tâm trong lòng thôi, biết dây dứt trong lòng thôi, nhưng mà chỉ một mình và chỉ nói với Đức Chúa Trời thôi thì nó. Nhưng mà Chúa nói là hãy xưng tội ra, hãy nói ra.
이 속죄제는요. 죄를 사하는 거기 때문에 누구나 들어야겠죠.
맞아요. Bởi vì cái của lễ chuộc tội này là chuộc tội mà mình phạm ấy, là để nó tha thứ cho tội lỗi của mình, của cái người phạm lỗi, cho nên là phải dâng cho ai ạ?
그래서 양을 못 드리거나 염소를 못 드리면 피비둘기 비둘기라도 드리라고 얘기하고 있어요.
저 nói là cái người nào mình phạm tội mà nếu mình không có chiên hoặc không có dê ạ thì mình có thể dâng bằng con bồ câu hoặc con chim cu đất.
이것도 안 되면 고운 가루를 드리라고 얘기해요.
아까 trường hợp mà không có nổi những cái con đó thì hãy dâng cho bột lọc ạ.
그러나 결과는 똑같죠.
Thì kết quả nó cũng bằng nhau thế ạ.
용서함을 받아요.
Thì sẽ được nhận gì ạ? Nhận được sự tha thứ.
하나님께 너무 좋으셔서 속죄가 필요한 모든 사람에게 주신 거예요.
Cái điều này muốn nói với chúng ta điều gì ạ? Đức Chúa Trời rất là hiểu về tình cảnh của từng người, Ngài tạo điều kiện hết mức cho từng người, nó là có khả năng có thể làm gì, tức là tất cả cơ hội để được tha thứ là cân bằng cho nhau cho tất cả mọi người tùy theo hoàn cảnh và điều kiện mình có.
가난하다고 죄가 속해지지 않으면 그 사람 영영.
그러면 cho dù là người mà nếu mà là một người nghèo không có gì cả nhưng mà phạm tội nhưng mà nếu không xưng ra thì người đó cũng thực sự không thể sở hữu được cái sự cứu rỗi linh hồn.
그래서 예수 그리스도의 보혈 누구에게나.
Cho nên là huyết báu của Chúa Giêsu đã trở thành của lễ để thay thế cho chúng ta và huyết đó được giải cho tất cả mọi người công bằng như nhau và đều được cứu thông qua huyết đó. Người giàu hay người nghèo cũng thế. Người Việt hay là người Hàn, tất cả đều được nhận cái sự tha thứ. Tiếp theo là chúng ta sẽ học về của lễ chuộc sự mắc lỗi.
Trang 6.
Đó là gì? Đó chúng ta sẽ bồi thường cho cái người mà chúng ta làm mấy. Có một cái rất là thú vị này. Ví dụ là ăn cắp này.
그다음에 착취, 속이는 거.
Tức là trộm, lấy cắp đồ hay ăn trộm hay lừa gạt đấy ạ.
이런 건 굉장히 의도적인 죄죠.
Đấy là những cái tội mang tính nó khá là kiểu chú ý hay kiểu thế, đúng không ạ?
속죄제 얘기할 때 부지 중에 깨달았을 때라고 얘기하죠.
Và gì ạ? Cái của lễ tức là ở đây nói rằng khi mà mình nhận ra là mình đã phạm những cái tội và gây thiệt hại cho người khác.
네, 재산상의 손해는 그냥 손해를 끼칠 수 있는 게 아니죠. 의도한 것들이 있다는 거죠.
Thì tức là này, khi mà mình ăn cắp thì hay ăn trộm thì nó cũng có một ý đồ nào đó riêng cho cái việc lấy trộm cái đồ đấy, đúng không ạ?
그러니까 목적이 있을 때 하는 거죠.
Tức là cái của lễ này được dâng khi mà mình làm với cái mục đích nào đấy, với việc làm xấu thì có ý đồ với.
그런 죄는 반드시 물질적인 보상이 필요하다는 거죠.
Thì khi mà mình nhận ra cái lỗi đấy thì nhất định là mình phải có sự bồi thường bằng vật chất để báo.
20%를 더
thêm vào 20% so của cái thiệt hại đó khi mà dâng.
만 동이면 12,000 동을 주는 거예요.
Ví dụ là 10,000 đúng không ạ? Thì mình có thể thêm 12,000 là dâng trọn.
그래야만 해결이 돼요.
Thì phải như thế thì mới giải quyết được.
예수님께서 대속사여 한 것이 완전한 보상을 준 것이죠.
Nhưng mà cái sự chuộc tội cuối cùng ạ, đó là chính Chúa Giêsu, cái sự chuộc tội của Chúa Giêsu đã là sự chuộc tội hoàn hảo nhất và trả giá hay bồi thường hoàn toàn hoàn hảo nhất rồi.
죄 값을 치렀다고 하잖아요.
맞아요. 주예수 다 trả giá cho tội lỗi rồi. Trả cho cái giá của tội lỗi rồi.
죽음으로 그 값을 대신한 거예요.
và Chúa dùng cái chết của chính mình để trả cho cái giá của tội lỗi.
그러니까 이 속건제의 의미가 그 안에 담겨.
cho nên là cái ý nghĩa của lễ chuộc sự mắc lỗi là như thế.
여러분들 누군가에게 어떤 물건을 부쉈다면
chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta chóc kiểu đã gây thiệt hại về vật chất thì cho người nào đấy, lỡ tay lấy cái đồ gì đấy thì chúng ta phải bồi thường cho họ.
이걸 잘 못하는 나라가 있어요.
có một cái nước mà rất là hiếm khi làm được cái điều này.
그 아랍권 나라들이요.
một là một nước thuộc về khu vực Ả Rập.
저 이집트에 간 적이 있거든요.
tôi đã từng sang Ai Cập một lần.
차가 와서 받았어요. 차가 와서 차를.
tôi thấy là có hai cái xe nó đã đâm vào nhau.
범퍼가 부서졌어요.
그 bình hơi.
차가 부서졌어요.
nói chung là xe nó đã bị cái túi hơi túi khí nó đang kiểu nó bị mấy ra. Nhưng mà cái người mà gây ra cái tai nạn cái cuộc va chạm đấy họ nói
inshallah
inshallah inshallah
inshallah 이건 신의 뜻이에요.
Thế là thì cái người gây ra cái tai nạn nói là đấy là ý của thần, tức là ý đấy là
Allah의 뜻이다.
Tức là đấy là ý của Allah ấy, kiểu người ta gây ra nhưng mà người ta
Allah 말하는 거야 inshallah.
Thần đấy là
ý của thần.
Thế là đi luôn, chả có.
자기가 잘못해놓고
mình sai thì mình chẳng ấy gì cả, mà lại bảo là thần đi, muốn được thần chịu trách nhiệm.
모두가 그래요.
Tất cả những người Ai Cập bình thường là như thế.
뭐 사고만 나면 인샬라 하고.
Chỉ cần gây tai nạn rồi phát là chỉ cần kêu inshallah.
신의 뜻이야.
Đấy, đấy là ý của thần, xong.
우리 하나님은 그렇게 하지 않았어.
Nhưng mà chúng ta sẽ không nói với Đức Chúa Trời như thế, không kêu Chúa được không ạ?
피해를 줬어?
Thì chúng ta gây thiệt hại cho ai đấy rồi này.
그러면 그것보다 더 많이 보상해 줘라.
Đối với trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta lại phải báo đền bồi thường gấp nhiều lần so với thiệt hại của mình đã gây ra thế cho cái người kia.
여러분 그렇게 하길 바래요.
Tôi mong các bạn dừng theo cái vế hai nhé, không dừng.
이제 제사장을 위한 규례들이 나와요.
Bây giờ là những cái quy định và của tế lễ dành riêng cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ phải dâng của lễ theo cái quy định nào?
이 제사법 처음에 시작할 때 1장 2절에 이스라엘 자손에 이게 말하여 이르라 이렇게 하나님께서 말하죠.
trong cái phần đầu tiên về luật dinh dân của tế lễ thì Đức Chúa Trời trong đoạn 1 câu 2 Đức Chúa Trời nói là hãy nói cái điều này cho toàn thể hậu duệ của Israel, dòng dõi của Israel.
그러니까 지금까지 얘기한 건 이스라엘 자손들.
cho nên là chúng ta nhớ là từ đoạn 1 câu 1 cho đến đoạn phần 6 câu 7 là nói gì ạ? Đấy là những luật lệ chỉ dành cho con cháu dân Israel, dân duệ.
근데 6장 8절부터는
nhưng mà từ đoạn 6 câu 8 thì lại dành cho một đối tượng khác, những cái luật cho một đối tượng khác.
6장 9절 이렇게 나와요. 저 아론과 그 자손에게 명하여.
Thì đoạn 6 câu 9 có nói là hãy nói cho thì vâng, con cháu của Aaron, truyền lệnh này cho Aaron cùng các con trai của người.
그러니까 제사장들에게 하는 얘기겠죠?
Chứ là ý muốn nói về luật dành cho các thầy tế lễ.
제일 번제에서 제일 중요하게 다루는 것은요. 제단에 불이 꺼지지 않게 하는 거예요.
Có một điều nữa này nè. Và trong đền thờ luôn phải duy trì đó là không bao giờ được lửa tắt ạ. Trong
불이 꺼지면 안 돼요.
Không được tắt lửa, không được để.
그리고 번제를 드릴 때 막 피가 튀고 이런 것들 있죠. 그런 옷들을 잘 치워야 돼요.
Thầy tế lễ vai trò là không bao giờ được để lửa ở trong đền thờ bị tắt, đền tạm bị tắt. Thứ hai là gì ạ? Những cái đồ mà người ta dâng như huyết hay những cái đồ mà nó kiểu vấy bẩn nó đấy thì phải dọn. Thầy tế lễ vai trò dọn những cái đồ trong.
그리고 제사장의 몫은 이게 제사장이 가져가는 건
tiếp theo là gì ạ? Thầy tế lễ chỉ được nhận cái phần của thầy tế lễ là gì ạ? Cái mụ da của cái con thú lột ra rồi thì thầy tế lễ, cái đấy sẽ thuộc về thầy tế lễ.
그리고 아침마다 화목제 기름을 그 위에 넣어 불사를
và mỗi buổi sáng thầy tế lễ phải có nhiệm vụ là giải dầu ạ, dưới dầu lên trên cái của lễ thiêu và của lễ.
기름을 넣으면 불이 훨씬 더 잘 붙겠죠.
và khi mà thử cái dầu đấy không phải
cái 돼지고기 이렇게
các bạn đã bao giờ nướng thịt ở trên than chưa bao giờ chưa?
돼지고기에서 기름이 떨어지면 불이 확 이런
mỡ nó xèo nó chảy xuống thì lửa sẽ bắn kiểu tương tự là thầy tế lễ có nhiệm vụ là phải dưới dầu lên trên cái của lễ thiêu hay thứ mỗi buổi sáng mỗi ngày để duy trì lửa và để nó cháy bén hơn ấy.
이 불은요 꼭 여호와께서 임재하셨을 때 내린 그 불만 사용해야 돼요.
thì cái lửa này như kiểu là chỉ được sử dụng lửa mà Đức Chúa Trời giáng lửa xuống, lửa từ Đức Chúa Trời giáng xuống chứ không được dùng lửa lạ như kiểu Abihu và Nadab đã làm.
소재에서 제일 중요한 것은요 소재물에 기름과 유황을 섞어서 태우게 하는 거예요.
Có một điều là gì ạ? Cái của lễ chay ạ, cái của lễ chay thì phải trộn cùng gì ạ? Dầu và nhũ hương ạ thì mới được.
누룩을 넣지 않는 거예요.
Không cho men và.
그다음에 제사장의 이 소재 규례 중에 또 굉장히 중요하게 강조하는 게 있는데요.
và có một cái rất là được nhấn mạnh và quan trọng trong các cái điều răn mà dành cho thầy tế lễ, khi dân của lễ.
대제사장 유임식 때 소제를 드리거든요. 대제사장 유임식 때.
vào cái lễ phong thầy tế lễ thượng cả thượng phẩm ấy, thầy tế lễ cả ấy.
8장에 나와요, 8장에.
그 đoạn 8 có nói thì là sẽ
그때 드리는 소제물은요. 먹으면 안 돼요.
tức là này, lúc vào cái ngày lễ phong trước nhậm chức cho thầy tế lễ cả thì cái của lễ chay đó sẽ không được ăn, không được ăn cái của lễ chay đấy ạ. Tất cả đều phải thiêu hết ạ. Nó khác so với các của lễ chay khác là được chia cho mọi người cùng ăn rồi. Ờ,
그다음에 속죄제에서 제일 중요한 것은요. 피예요.
Và cái trong cái của lễ chuộc tội mà mình phạm tội lầm lỡ ấy, thì cái điều quan trọng nhất là huyết.
피를 가지고 회막에 들어가 성소에서 속죄한 속죄제의 제물의 고기는 먹지 못한다라고.
그래서 khi mà dân của lễ chuộc tội mà mình phạm lần nữa ạ thì sẽ phải mang cái huyết đấy vào trong đền, trong hội mạc ạ. Và tại đó thì sẽ tức là sẽ không được ăn các
cái thịt.
Không được ăn cái thịt đấy ạ.
이게 제물이에요.
Đây là của lễ nhá, sinh tế.
제물에 피를 담았어요.
Và lại của lễ này là nó được giấy huyết, được rồi, giải huyết rồi ạ.
그리고 성소에 들어가서 피를 뿌렸어요.
Và mang huyết vào trong đền tạm, mang trong đền tạm và giải huyết lên trên đấy.
그러면 어떤 속죄제죠? 누구를 위한 속죄제를 할 때 이렇게.
Tức là khi mà chuộc tội cho ai ạ thì sẽ phải mang huyết từ ngoài vào trong đền tạm để giải ạ.
그렇죠. 그러니까
cả hội chúng hoặc là
제사장하고 온 회중을 위해 드렸던 속죄제는 그 제물은 이 제물은 고기를 먹지 못한다라는.
Và đặc biệt là cái con sinh à, cái của tế lễ mà đã được dâng cho để chuộc tội cho thầy tế lễ và toàn hội chúng thì không ai được ăn cái thịt đấy cả.
먹지 말고 모두 가지고 가서 진영 바깥에서
mà phải mang hết ra ngoài chạy quân và phải thiêu ở ngoài đấy.
그럴까요?
Tại sao phải thế ạ? Vì nó đã bị ô uế rồi.
어, 속죄제와 속건제의 규례는 같은데요.
Thì các cái luật dâng của
제물을 속죄하는 제사장에게 돌아가요.
Thì cái luật về của lễ dâng của lễ phạm chuộc sự mắc lỗi và chuộc phạm tội về lầm lỡ thì nó cũng quy trình nó giống nhau thôi ạ.
감사 제물로 드렸을 때
nhưng mà khi mà dâng của lễ thú ân ấy kiểu của lễ cảm tạ ấy.
화목제 피를 뿌린 제사장에게로 먹을 걸 줘요. 그러니까 화목제 피 뿌린 사람 있잖아요. 화목제를 드릴 때 피 뿌린 제사장.
그러니까 nhớ là khi mà dâng của lễ thú ân thì là sẽ dầy huyết đúng không ạ? Thì
cứ 사람에게 고기를 준다라는 거예요. 피를 뿌린 제사장에게 화목제 드린
제사장한테 아니면 제사장 tức là cái của lễ mà cái gì ạ? Của lễ hòa thuận đấy, cái huyết mà cái của lễ hòa thuận đấy thì sẽ được dâng lại cho thầy tế lễ ạ.
그러니까 감사 제물을 드리는
của lễ cảm tạ.
화목제를 드렸는데 어 그때는 피를 뿌린 제사장에게
네. Khi mà người ta dâng của lễ thù ân thủ của lễ cảm tạ ấy. Cái của lễ cảm tạ đúng không? Của lễ cảm tạ. Thì sẽ dầy huyết lên một cái phần lễ vật. Cái lễ vật đấy sẽ được dâng sẽ được dầy huyết. Và cái thầy tế lễ nào dầy huyết ạ thì cái phần thịt đấy thuộc về thầy tế lễ dầy huyết đấy.
감사함으로 드리는 어 화목제물의 고기는요. 진짜 조금이라도 다음 날까지 있으면 안 돼요.
Và đặc biệt là cái thịt, cái phần thịt của lễ thú ân ấy ạ. Cái phần thịt của thú lễ của lễ thú ân dù nó ít thôi nhưng mà cũng không được để lại đến ngày hôm sau.
서원이나 자원한 것은 좀 달라요.
Đấy là của lễ cảm tạ, dâng với mục đích cảm tạ. Còn nếu mình dâng mục đích là hướng nguyện với Đức Chúa Trời hay là mình tự nguyện làm cái gì đấy thì nó lại khác.
제물을 드린 날에도 먹지만 그 다음 날도 먹을 수 있어요.
Thì sao? Cái của lễ đấy có thể ăn ngày hôm đấy mà nếu thừa lại thì ngày hôm sau vẫn ăn được ạ.
셋째 날까지 남았으면 불살라야 돼.
Nhưng mà đến ngày thứ ba thì không được, phải thiêu đi ạ.
셋째 날에 먹으면 어떻게 되는지 아세요?
Các bạn biết nếu mà để đến ngày thứ ba mà vẫn ăn thì sẽ xảy ra điều gì không ạ?
그것을 먹는 자가 죄를 짊어지는.
Người nào ăn thì còn người đấy gánh tội cho mình, mang cái tội cho mình.
그거 안 받겠다는.
Và người đấy không được nhận nữa, không được.
어, 화목제의 규례 안에 이렇게 주의하라는 명령이 있어요.
Đó là trong cái phần dâng của lễ thì có
조심하라, 조심하라는.
Dâng của lễ hòa thuận, của lễ thú ân thì có cái phần chú ý để chúng ta lưu ý.
첫 번째 부정한 자는 이 화목제 제물의 고기를 먹을 수 없어요.
아, 그래. 그 phần riêng cái phần của lễ thú ân ấy, cái người nào bị ô uế thì không được ăn phần thịt hay là cái gì liên quan đến của lễ thú ân.
부정한 물건에 닿았거나 몸이 부정하거나.
Tức là những người nào mà đến gần cái vật ô uế hay cái vật nào hay là người ô uế.
이런 사람들이 이 고기를 먹잖아요.
Những cái người đấy thì.
백성에서 폐진돼요.
Những người nào mà bị ô uế rồi như là chạm đến vật ô uế hay mình bị ô uế mà lại ăn những cái đồ dâng của lễ thú ân này thì họ sẽ bị dân sự bắt lấy.
이스라엘에게서 떨어져 나가는 거예요.
Họ sẽ bị cách ly khỏi dân sự, 네. bị đuổi ra khỏi 네. trục xuất ra khỏi dân sự như của người ngoại luôn đấy.
그리고 기름을 먹지 말라고.
Và họ và cũng nhắc là không được ăn mỡ.
스스로 죽은 것들을 짐승에게.
Những cái mỡ mà cái mỡ từ con thú ấy, mỡ.
다른 데에는 쓸 수 있는데요. 먹으면 안 돼요.
Tức là mình có thể dùng với mục đích khác nhưng không được ăn vào người.
집에서 뭐 요리하거나 이런 거 썼던 것 같아요.
Có thể là người ta dùng để nấu.
다른 데 먹는 데 쓰면 안 돼요.
돈 계속 계지 ở trong nhà dùng làm cái gì đấy nhưng
아,
mà không
nên 보다는 불을 내고 이런 데 있죠.
Thường là để thắp đèn các thứ mà mỡ, những cái chài mỡ chài các thứ thì thường để dùng thắp đèn. Rất dễ cháy. 네,
그런 건 쓰이는데 먹으면 안 돼요.
Không ăn.
그다음에 피를 먹으면 안 돼요.
아, không được ăn giết. Không được ăn máu.
무슨 피든 마시는 사람은 백성 중에서 끊겨요.
Những người nào bất cứ ai ăn giết thì đều bị dân sự bắt lấy.
이렇게 얘기하는 거 보면 그 당시에 피를 많이 먹었던 것 같아요.
Có lẽ là nếu mà nói như thế này chắc là thời đấy đã có nhiều người ăn máu, ăn huyết rồi đúng không ạ? Thời đấy đã từng có nên mới phải cấm chứ không ạ?
그럼 지금도 몽골이나 시베리아에 가잖아요.
Bây giờ các bạn mà sang Mông Cổ hay Siberia.
Siberia, Siberia. 거기 이렇게 야채가 거의 없어요.
Thì thường là cái mảnh đất đấy ít rau lắm ạ, không có.
비타민이나 이런 게 굉장히 부족하겠죠.
Thì họ rất thiếu vitamin và những cái chất dưỡng chất.
그런데 그 바로 잡고 난 그 피에 그런 영양분이 많대요.
Mà cái con vật mà vừa mà huyết đấy, cái con mà huyết mà lấy huyết xong cái huyết tươi đấy nó rất là nhiều dinh dưỡng, nhiều chất đạm. Người ta sẽ ăn luôn cái huyết.
Và mãi bỏ cái đại tràng người muốn rồi.
Họ cũng ăn cả lòng, các cái ruột các thứ.
Khi ra cũng ăn một
số. Họ ăn sống, ăn tươi chứ không phải ăn.
여러분도 먹지 않아요?
Các bạn cũng ăn lòng,
gan
các thứ của gà, các thứ mình ăn mà.
Khi các bạn
các bạn luộc hoặc là nấu chín thì ăn.
Vui á?
Các bạn thấy không?
저는 그 소 생간을 먹어봤어요.
또 나 từng có thấy cái trường hợp mà ăn con gan của con bò ấy mà gan sống ấy, gan
sống
ấy. tôi nhìn thấy rồi, tôi sẽ có nhìn thấy rồi.
진짜 고소한 맛이 나요.
그럼 너 또 cũng nếm thử rồi, nó rất là vị, nó rất là bùi, nó rất là bùi.
신기하죠.
또 막 kỳ diệu đúng không?
소 내장도 먹는 게 있어요. 천연이라고 있는데 내장도 먹는 부위가 있어요.
쿵 có người mà ăn cả cái ruột non hay ruột cái loại nội tạng mà nó sống ấy.
먹어봤어요.
Tôi cũng ăn rồi. Phải.
맛있어요.
나는
한국 사람 중에 이거 진짜 자매들도 좋아하는 사람들이
있어요. 진짜 bên Hàn Quốc ngay cả các bạn nữ cũng nhiều người thích ăn cái đồ sống sống tái, sống sống.
생간 주문 받습니다. 생간 간 주문 받습니다. 써 있는데.
그리고 họ đứng xếp hàng để đặt mua cái gan sống ấy ạ.
잡을 때 팔겠다는 얘기죠.
Tôi nói là chúng ta đi bán đi trời. Ngon các bạn ạ. Cứ nhăng nhăng nhom없이 그냥
먹는
거. Nó sống luôn mà, tươi không có gia vị nào. Như kiểu ăn gỏi cá bên Hàn là bắt lên ăn luôn, bạch tuộc ăn luôn đấy. Người ta có
mổ ra luôn
đấy.
Các bạn ơi, các bạn có phải không
tin?
Các bạn nếu mà có cơ hội thì ăn thử cái gan của con bò đi. Nó sẽ nó khác với nó rất là ngon.
Eo
ấy kinh. Tôi bảo là máu vừa ăn, máu nó tương tự. Tôi đã bảo ngon thật mà.
실은 이 이런 걸 먹지 말라는 이유가 있는데요.
일단 là có một lý do để Đức Chúa Trời nói là chúng ta đừng ăn những cái vâng có một lý do để Đức Chúa Trời bảo chúng ta đừng ăn những cái đồ đấy ạ.
지금은 먹어도 상관없어요.
Bây giờ ăn thì không vấn đề gì cả nhưng mà.
근데 그때는 먹으면
안 돼. Thời đó thì không nên ăn.
왜냐면 이방 제사에서는요 이 소 간으로 점을 쳤다 이런 거예요.
이방인들이. 네. Bởi vì sao? Bởi vì cái người dân ngoại thời bấy giờ ấy, thì họ dùng cái gan các thứ của con bò để làm bói toán ấy, kiểu chiêm tinh ấy có thể lại.
소를 죽이고 간을 꺼내서 간에 이렇게 뭐냐 그 모양이나 이런 걸 봐서.
왜 그다?
점을 쳤어요.
그 chỗ nào mà giết con bò thì người ta cầm cái gan để đến trước mặt thầy bói để xem mà hình dáng rồi xem tướng rồi xem đoán.
그리고 피는 온 몸으로 이게 위에서. 위에 소가 있어요. 밑에는 뚫려 있어요. 소를 흥분시켜요.
지금 이렇게 treo một con bò sống đang sống lên và làm cho nó kích thích cái cảm nó hưng phấn như thế.
뭘까?
Cho một nhát nó chết tươi ngay từ lúc mà nó đang hưng phấn nhất ấy mọi người. Thì máu sẽ tuôn chảy xối xả luôn.
그리고 제사장은 그 소의 간을 꺼내서
그래서 thầy tế lễ sẽ bỏ
그리고 그 점친 거를
xem cho gan ra cho xem.
그 제사 드린 사람한테 얘기해 줘요.
Tức là họ sẽ mang cho cái người mà thầy cúng hay thầy tế ở đấy ấy, để xem cái gan đấy như nào.
여러분 이게 언제 나오냐면 로마 시대에 있었던 거예요.
Đây đã là việc thật sự diễn ra thời Roma, thời La Mã.
여러분 롬이라는 미국 드라마가 있어요.
Phim của Mỹ tên là Rome.
1편에 나와요. 야한 장면이 좀 많긴 한데
조금 왜 짜만이만
1편만 보세요. 시험 들지
마시고 쌤 못 답 내서 등쌤 해야 되
피의 제사를 볼 수 있어요.
전만 대방 huyết
과거에는 이런 일을 했어요.
그 정말 그는 loài người đã từng làm những điều như thế đó.
그래서 피채 먹지 말고 이런 게 다 이방 제사들하고
vì tôi nghĩ là Đức Chúa Trời cấm những cái điều này trong dân của ngài bởi vì dân ngoại thường làm cái dùng cái thứ đó để mang mục đích tà thần nên muốn
그들도 피에 생명이 있다라고 생각했어요.
vì thời đó người ta cũng nghĩ là
그런데 제사 드리는 방법과 가치는 전혀 다르죠. 우리하고 전혀 다르죠.
dân tế lễ các thứ thì nó khác hoàn toàn so với cái cách chúng ta nghĩ ngày nay.
피는 대속 우리의 대속을 위해서 쓰고 그냥 제단 밑에 부었어요.
Thì người ta sẽ nghĩ là huyết là thay chuộc tội cho mình và người ta cứ giải huyết cái sàn nhà. Và còn cái bộ lòng các thứ thì không ai chạm tay vào cả mà phải thiêu hết trước mặt Đức Chúa Trời. Và nhưng mà họ dùng tất cả những điều đấy cho vì họ để chuộc cho họ thôi ạ. Tức là tuy là cùng dâng một loại của lễ hay quy trình giống nhau, dâng một loại của lễ nhưng mà cái mục đích dâng thì sẽ khác nhau.
화목제물 오른쪽 뒷다리 오른 왼쪽 뒷다리가 아니에요 오른쪽 뒷다리요.
Tức là cái của lễ mà dâng của lễ thú ân ấy thì chân bên đây bên phải ạ.
화목제물의 피와 기름을 드린 제사장에게 줘야 돼.
Và sẽ phải cho đưa cho thầy tế lễ nào mà dâng cái phần dầu và huyết mà của cái lễ vật thú ân đó cho thầy tế lễ.
Ủa, 오른쪽 뒷다리 해야 돼요.
Phải là dâng cái chân sau nhưng ở bên phải ạ, dâng cẳng chân sau bên phải cho thầy tế.
그리고 그 요제로 흔들어 드린 가슴, 그러니까 이 가슴.
Và phải dùng cả cái phần ngực mà nó phần bị ngực bị rung ấy ạ.
그리고 들어 드린 거제.
Dơ lên, dâng lên.
이 뒷다리는 제사장 아론하고 그의 아들들이 다.
Cái phần chân sau, hai cái chân sau thì dâng cho thì tặng về sau thuộc về Aaron và các con trai của ông.
이 제사는요, 하나님께 드리는 거기도 했지만 특히 제사장들이 살아가는데 꼭 필요한.
네, tuy là chúng ta biết là của lễ là mục đích là dâng cho Đức Chúa Trời ạ, nhưng mà vấn đề là cái của lễ này nó có vai trò rất là quan trọng đối riêng đối với những thầy tế lễ.
백성들이 매일매일 소제를 드리지 않으면 제사장은 먹을 게 없어요.
왜 sao ạ? Nếu như dân sự mỗi ngày mà không dâng của lễ chay đúng không ạ? Thì các thầy tế lễ sẽ không có gì để ăn cả.
화목제물을 드리지 않으면
nếu như không dân sự không có dâng của lễ thú ân ạ.
매일 하트만 그 밀가루만 먹어야 돼.
이 각 thầy tế lễ mỗi ngày chắc chỉ ăn bột suốt ngày ăn bột lọc bột mì kiểu ấy thôi mà kiểu.
고기 먹을 일이 없는. 거
không có dịp nào để được ăn thịt ăn chất đạm rồi.
다이어트 엄청 심해가지고.
Chắc là. Nếu mà thiếu chất thì chắc là sẽ.
고기 들어야 되는데 못 들 수도 있어요.
Vì là. Thế mà anh đã phải dâng rồi phải dâng thịt cho Đức Trời nhưng chắc không đủ sức để dâng cái phần thịt đấy được.
그러니까 이 제사는 곧 제사장들이 하는데도
하는 유익이 ý nghĩa của sự dâng của lễ một phần là dâng cho Đức Chúa Trời nhưng đồng thời nó có thể nó cứu mạng sống nó vì mạng sống của các thầy tế lễ.
그러니까 이건 좋은 의미로 계속 이렇게 서클이 돌아가는 거예요.
Thế là cái của lễ này rất nó có ý nghĩa tốt cho nên liên tục phải được dâng một cách liên tục và bất cứ khi nào có dịp.
백성은 늘 하나님 앞에서 하나님의 언약을 기억하고 번제물을 갖다 드리고
thông qua của lễ thiêu
và
của lễ thiêu của lễ chay ạ thì khiến dân sự sẽ luôn nhớ đến cái giao ước mà mình đã lập với Đức Chúa Trời hay là dâng của lễ thú ân hay dâng của lễ đã chuộc sự mắc lỗi hay là của lễ chuộc lầm lỗi.
그리고 제사장은요 이스라엘 진영의 죄가 침투해서 하나님의 거룩이 떠나가지 않도록 하나님의 영광이 떠나가지 않도록 하나님의 임재가 떠나가지 않도록.
Và điều nữa là dâng cái của lễ thiêu và của lễ chay này để làm gì ạ? để cho Đức Chúa Trời vẫn là dâng cho lên bàn thờ của Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời vẫn ngự trị ở đó mà không lìa khỏi dân sự. Đây là mục đích là níu thì họ dâng với mục đích để và dân sự thì thường không dâng không phải dâng của tế lễ nhiều đâu. Dân sự không dâng của tế lễ thì các thầy tế lễ sẽ có nguy cơ chết đói. Và nếu muốn thầy tế lễ không chết đói thì phải làm gì ạ? Và nếu mà không chết đói thì phải gì ạ? Thì mà cho, nếu mà dân sự không dâng mà muốn không chết đói thì phải bỏ nghề thầy tế lễ và đi làm nghề khác thì mới đủ sống.
제사장이 제사 드리는 걸 포기하면 누가 제사 드릴 수 있겠어요?
Bởi vì nếu mà thầy tế lễ đã từ bỏ không làm nghề thầy không làm cái công việc đấy thì ai sẽ là người thay thế để làm cái công việc đấy?
누가 거룩을 유지하고 누가 백성을 위해서 기도하고
duy trì độ thánh khiết cho đền thờ, cho dân sự. Ai sẽ cầu nguyện thay cho dân sự đây?
누가 하나님의 법대로 살아가는 걸 얘기해 주세요.
Ai sẽ dạy dỗ hay là truyền đạt lại cho dân sự để dân sự sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời đây ạ?
제사장 나라가 사라지는 거예요.
Tức là thầy tế lễ mà biến mất thì coi như tất cả mọi luật hay là dân sự cũng coi như không còn.
이런 거예요. 선교사가 선교하러 왔어요.
Các bạn cũng phải nhớ trường hợp ví dụ các giáo sĩ họ sang để làm gì, truyền giáo đúng không ạ? Chẳng có ai mà không ai quan tâm đến họ gì. Nếu mà không có ai hỗ trợ hay dâng hiến thì họ làm sao có thể thực hiện chức vụ? Những cái vật chất mà chúng ta dâng hiến là dâng cho thầy giáo sĩ là gì ạ? Để giúp cho họ duy trì cái công việc là dạy dỗ dân sự, học theo giữ cái độ thánh khiết theo lời Đức Chúa Trời.
그래서 사도 바울이 빌립보 교인들이 드린 그 선교 헌금을 흥미로운 재물이다라고.
Cho nên là sứ đồ Paulo đã miêu tả cái của cái tài chính mà thành các thánh đồ thánh Philip dâng hiến cho ông là gì ạ? Để có mùi hương đúng không? Đền cạn là quan trọng. Ví dụ như trong số các bạn có ai xung phong được kêu gọi đi làm giáo sĩ ở đâu đấy chẳng hạn? Thì các bạn phải có tấm lòng sẵn lòng vui mừng mà dâng hiến cho những người như thế ạ. Thì cái điều đấy cũng là cái nước để cho các bạn được sống ạ, cách để các bạn được sống ạ. Cũng là cách để gây dựng nước Đức Chúa Trời. Đây là cái điều có tác dụng tương hỗ ạ, tương hỗ tốt cho mỗi phía. Thông qua cái phần dâng tế lễ này chúng ta sẽ nhận biết rằng thầy tế lễ là người đứng ở giữa Đức Chúa Trời với con người và sẽ giúp duy trì nước Đức Chúa Trời được vận hành như thế nào và giúp cho mối quan hệ có muốn học thêm hay gì học đến đây mà tôi sẽ cầu nguyện. Tại Chúa chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài là đấng thật tốt lành. Chúng con tin chắc rằng vì Đức Chúa Trời Ngài vô cùng yêu chúng con cho nên Ngài mới ban cho chúng con những luật pháp về sự dâng của tế lễ như thế này. Chúa ơi xin hãy dạy dỗ chúng con cho chúng con được nhận biết hiểu một cách sâu sắc rằng lý do vì sao Ngài lại ban cho chúng con những luật pháp về của dân tế lễ này. Xin cho chúng con thấu hiểu tấm lòng của Ngài thông qua cái điều đó và thông qua sự suy ngẫm về của dân tế lễ này và chúng con có sự vui lòng để sống theo ý muốn của Ngài. Xin Chúa hãy giúp cho mỗi chúng con trở thành những anh chị em, những chi thể luôn sống hòa thuận với những anh chị em xung quanh mình và trở thành sự vui mừng và sự chia sẻ với những anh chị em xung quanh chúng con. Và Chúa ơi thông qua cái điều này xin hãy giúp chúng con có tấm lòng tận hiến và dâng hiến một cách rộng rời và vui mừng. Và xin Chúa hãy giúp cho chúng con được trở thành những dân sự sống đẹp lòng Đức Chúa Trời dù ở bất cứ nơi đâu. Xin Chúa cũng gìn giữ chúng con một cách an toàn trên đường về và cho chúng con một giấc ngủ thật là sâu giấc và khỏe mạnh. Chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng con và hiệp ý cầu nguyện. Amen.
Cảm ơn.
감사합니다.